Truyện Trong hoạn nạn mới quý tình anh em. Truyện cổ Việt Nam. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, đừng vì những lời xung xoe của những kẻ nịnh nọt quanh mình mà bỏ quên tình anh em ruột thịt. Ngày xưa, có một người đàn ông nọ sinh được hai người con trai. Một ngày kia, ông đột ngột qua đời nên chẳng kịp chia phần tài sản cho hai anh em. Thế là người anh lớn chiếm hết mọi đất đai của cải, chỉ để lại cho người em một chút lều tranh rách nát và một mảnh vườn cằn cỗi. Dù chăm chỉ làm việc, nhưng người em nghèo vẫn cứ hoàn nghèo. Trong khi đó người anh với thửa ruộng tươi tốt màu mỡ, chẳng mấy chốc đã trở thành người giàu có nhất trong làng. Người anh càng giàu có thì lại càng có nhiều người muốn kết bạn với anh ta. Họ đến thăm anh ta từ sáng sớm cho đến tối mịt. Người anh hào phóng sai tôi tớ trong nhà mang rượu thịt ra thếp trải để họ mặc sức chè chén say sưa.
Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì những người bạn của mình,
người anh luôn tự hào nói với mọi người như vậy. Lúc bấy giờ, người anh cưới được một người vợ thùy mị và thông minh. Thế nhưng suy nghĩ mãi mà cô vẫn không thể hiểu được tại sao chồng mình lại đối xử tệ bạc với người em trai như vậy. Một hôm cô hỏi chồng: Chàng ơi, chàng nói là mình có thể làm mọi việc vì bạn bè, vậy thì tại sao chàng lại đối xử với em trai của mình như vậy?
Ôi, tại vì nó sống ra sao, đó là chuyện của nó.
Người anh ngắt lời vợ.
Nó phải biết tự lo liệu cho cuộc sống của mình chứ. Như tôi đây nè, tôi có trông cậy vào ai đâu. Hơn nữa bạn bè của tôi đều là những người có quyền có chức ở cái làng này. Tôi hào phóng với họ như vậy cũng đâu phải là ngẫu nhiên. Họ cũng sẽ đối đãi tốt với tôi mà.
Nhưng mà mình ơi, em nghĩ dù sao thì chú ấy vẫn là em trai của mình. Em nghĩ nếu như chàng đối xử với chú ấy theo cách mà chàng đã đối xử với những người khác, thì chú ấy sẽ tận tâm tận lực với mình hơn hết thảy những người kia đó. Dù cho người vợ đã hết lời khuyên giải, nhưng người anh vẫn không chịu nghe theo ý kiến của vợ. Một buổi chiều nọ, anh ta trở về nhà thì thấy vợ đang khóc lóc thảm thiết.
Sao vậy? Mình làm sao vậy mình? Có chuyện gì vậy?
Anh ta hỏi.
Ôi, chàng ơi, chết rồi, tai họa thật rồi. Chàng có biết không, chiều nay á có một ông cụ ăn mày tới nhà mình để xin ăn. Bởi vì ông cụ trông rất là gầy yếu, cho nên em mới không nỡ từ chối. Em bảo ông cụ là hãy đợi ngoài thềm, để em vào bếp tìm coi còn có thức ăn gì nữa không. Vậy mà ông cụ hấp tấp bước qua bậc cửa nhà mình, thế rồi ông cụ ngất đi ở đó. Khi em quay trở lại, thì ông cụ đã tắt thở rồi. Chàng ơi, em sợ quá, cho nên em lấy một cái chăn, cụ xác ông cụ lại, rồi kéo vào trong góc giường rồi.
Ôi, thôi, nào, nàng đừng khóc nữa.
Người anh trấn an vợ.
Nàng không làm gì sai cả, chúng ta sẽ trình bày lại sự việc này rõ ràng cho quan phủ biết. Quan phủ sẽ hiểu, đây là chuyện không may thôi. Và chúng ta cũng chỉ là tìm cách giúp đỡ người hoạn nạn thôi.
Không được đâu, không được, chàng không nhớ sao? Quan phủ ở đây vốn đâu có ưa gì chúng ta đâu. Ổng luôn luôn ghen tức với sự giàu có của gia đình ta mà. Chắc chắn là lần này, ổng sẽ tìm mọi cách hãm hại, moi tiền chúng ta đó.
Nghe người vợ nói vậy, người anh tái xanh tái xám mặt mày. Lúc này anh mới nhớ lại thái độ lạnh lùng của quan phủ đối với mình. Chẳng bao giờ ông ta đến nhà ăn dự tiệc cả.
Trời ơi, thôi chết rồi. Vậy, chúng ta biết làm gì bây giờ?
Mình ơi, em có kế như thế này nè. Hay là đêm nay, chúng ta hãy lén chôn xác ông lão ăn mày xấu số vô rừng sâu, để không ai phát hiện ra chuyện này hết. Bây giờ chúng ta hãy tìm đến một người bạn tin cậy nhất, để nhờ giúp đỡ, và xin anh ta giữ bí mật giùm chúng ta đi.
Nghe vậy, người anh chội tìm đến nhà người bạn không bao giờ vắng mặt trên bàn tiệc của mình. Ban đầu người bạn rất chào đón người anh, niềm nở tài bắt mặt mừng. Thế nhưng khi nghe xong câu chuyện không may của người anh, thì hắn ta lắc đầu từ chối ngay lập tức. Hắn ta nói rằng hắn không thể nào giúp đỡ được bởi vì hắn đang bị đau lưng. Người anh lại chội trả tìm tới nhà một người bạn khác. Lúc đầu, người bạn này cũng chào đón người anh với thái độ rất vui vẻ.
Ôi trời ơi, sao hôm nay rồng lại tới nhà tôm vậy?
Người bạn của người anh hớn hở nói.
Sao bữa nay coi bộ không vui vậy ta? Nè, có chuyện gì hả? Nói tôi nghe coi. Chỗ anh em bạn bè mà, chuyện gì tôi cũng giải quyết giùm cho.
Trời, nghe anh nói như vậy, tôi thật sự rất là vui. Tôi biết mà, tôi biết là anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi trong lúc hoạn nạn đâu.
Người anh mừng rỡ đáp.
Lúc nào á, anh cũng là một trong những người bạn tốt nhất của tôi. Gia đình tôi nha, đang lâm vào một tình cảnh hết sức khốn khổ luôn.
Thế nhưng, ngay khi vừa nghe xong câu chuyện của người anh, thái độ của người bạn kia lập tức thay đổi. Anh ta trên rỉ đáp.
Anh à, anh cũng biết đó, tôi chẳng bao giờ từ chối anh chuyện gì hết đó. Nhưng mà lúc tối bà của tôi bỗng nhiên phát bệnh rất là nặng, rồi tôi không thể nào bỏ bà một mình trong đêm nay được. Mong anh thông cảm cho tôi nghe.
Thế là người anh bỏ đi, tiếp tục gõ cửa từng người bạn. Thế nhưng lần lượt từng người từ chối anh ta. Người anh trở về nhà, lòng đã rối bời trước tai họa đang trình rập trên đầu, đồng thời hết sức thất vọng về những người bạn của mình. Người vợ chăm chú lắng nghe chồng kể lại mọi chuyện. Nghe xong cô nói, mình ơi, tình hình bây giờ cấp bách lắm rồi, mình không thể nào để cái xác ở trong nhà lâu hơn được nữa. Hay là để chúng ta nhờ đến chú em của mình đi, để xem chú ấy có chịu giúp chúng ta hay không. Người anh biết là vợ đã dự đoán đúng về những người bạn mà anh từng cho là họ thân thiết. Tất cả họ đều đã bỏ rơi anh trong tình thế nguy cấp. Anh bèn vội vã tìm đến túp lều mục nát của em trai mình. Người em không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh.
Ủa, sao vậy anh? Anh có chuyện gì vậy?
Người em hỏi gấp gáp. Sao mặt mày anh như người mất hồn vậy? Người anh run rẩy kể cho em trai nghe ngọn ngành câu chuyện. Ngay lập tức, người em vội vã hối thúc anh trở về nhà. Họ tìm thấy một cái bọc nặng đã được khâu kín trong giường và mang nó vào rừng đem chôn. Khi hai anh em hoàn tất việc chôn cất, thì cũng là lúc mặt trời ló dạng. Cả hai thất thểu bước vào nhà, thì thấy một toán lính đang đợi họ.
Các người mau theo ta lên nha phủ, nhanh lên!
Một tên lính ra lệnh. Thế là cả ba bị bắt giải lên công đường. Tới nơi họ hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy chính những người bạn mà người anh đã đến nhờ cậy vào tối hôm qua đều đã có mặt ở đó. Từng người một tường thuật cho quan huyện nghe về việc người anh đã nhờ họ đêm qua cũng như cách từ chối của họ. Tất cả đều khăng khăng buộc tội vợ chồng người anh đã giết người rồi đem giấu xác vào rừng. Viên tri phủ phán.
Các người không chỉ phạm tội giết người, mà còn cả gan lôi kéo người khác tham gia và che đậy tội ác tại trời. Nhưng ông trời có mắt, khi những người bạn của ngươi đều là những con người trung thực, họ đã thành thật khai báo với quan phủ. Không những vậy, họ còn lén đi theo hai anh em ngươi vào rừng và đã chứng kiến toàn bộ hành động phi tang của các người. Bây giờ chúng ta sẽ cho đào cái xác kia lên, thử coi tới lúc đó các ngươi còn chối tội được nữa không.
Thế rồi tất cả kéo nhau vào rừng, đào cái xác mới được chôn lên. Thế nhưng khi chiếc chăn bọc bên ngoài bị rách ra, thì đó chỉ là xác của một con cừu đực.
Cái gì thế này? Thế này là thế nào? Hả?
Viên tri phủ tức giận quát lên. Tất cả mọi người đều bối rối nhìn nhau. Lúc bấy giờ, người vợ mới tiến lên trước mặt tri phủ và trình bày.
Dạ thưa quan phủ, mọi chuyện đều là do tôi bày ra. Từ lâu rồi, tôi vốn không đồng tình với cách đối đãi tệ bạc của chồng mình với người em trai. Trong khi đó, tôi cũng sớm nhận ra rằng đám bằng hữu đang xúm xích dây quanh chồng tôi chỉ toàn là những kẻ xung xoe nịnh nọt. Tôi muốn chứng minh cho chồng tôi hiểu rằng trên đời này không có gì quý giá bằng tình anh em ruột thịt. Cho nên ngày hôm qua, khi một con cừu nhà tôi bị chết, tôi đang nghĩ ra kế để giúp chồng mình hiểu ra vấn đề. Và mọi chuyện diễn ra thế nào thì mọi người cũng đều biết cả rồi đấy.
Đám bạn bè của người anh cúi gằm mặt xuống đất, trong khi đó viên tri phủ thì trầm tư im lặng.
Cô quả là một người rất khôn ngoan. Kể ra thì bài học quý giá này hoàn toàn xứng đáng với công sức mà chúng ta bỏ ra ngày hôm nay.
Sau khi trải qua chuyện này, người anh mới biết yêu thương, quý trọng em trai của mình. Và từ đó về sau, hai anh em họ sống hòa thuận, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.